Truyện 114 Ương quật Ma La. Ương quật Ma La là tên mà dân chúng Kiều Tất La đặt cho Ahimsaka từ khi chàng bắt đầu chuỗi ngày tàn bạo giết người, chặt lấy ngón tay và đeo lên cổ như một vòng hoa. Tên Ahimsaka do cha chàng đặt có nghĩa là người vô tội. Ahimsaka nguyên là một thanh niên khôi ngô anh kiệt của vương quốc Kiều Tất La. Chàng được sinh ra từ một vọng tộc Bà La Môn. Cha chàng làm quan quốc sư cho vua Ba Tư Nặc, được gửi đến Qua Thị Thành từ thuở bé. Ahimsaka chỉ thụ giáo với danh sư Mani và trở thành một sinh viên lỗi lạc. Tài năng và đức hạnh của Ahimsaka chỉ chiếm được lòng tin yêu của sư phụ chàng, nhưng lại chuốc lấy nhiều sự ganh tị, ghét ghen của bạn đồng môn. Để lung lạc ông thầy, các bạn đồng môn của Ahimsaka phao tin rằng chàng có tình ý với cô vợ của Mani. Trước những tin đồn bất chánh ấy, danh sư Mani đều tỏ ra dửng dưng, không chút xao xuyến. Nhưng bà vợ trẻ của anh lại xúc động vì ngỡ rằng chàng trai trẻ thầm yêu mình thật. Thấy chàng trai khôi ngô tuấn tú, bà tìm cách lân la dò ý. Và chẳng bao lâu, bà trở nên say mê Ahimsaka một cách điên cuồng. Một hôm, thừa lúc vắng người, bà cho gọi Ahimsaka đến và ngỏ hết nỗi lòng. Bị chàng trai thẳng thắn cự tuyệt, bà Mani xấu hổ đến cùng cực và bèn rắp tâm mưu hại chàng cho bỏ ghét. Khi nghe chính miệng vợ mình thuật lại hành vi đê tiện của tên đệ tử thân tín, Mani phừng phừng nổi giận. Nhưng vốn là một tay đa mưu nham hiểm, ông không lộ vẻ bất bình ra mặt, chỉ mời Ahimsaka đến, tỏ lời thân ái, rồi bí mật bảo:
"Này Ahimsaka, con theo thầy học đạo đã khá lâu, lòng cương trực và ý chí cầu tiến của con khiến thầy rất đẹp lòng. Vì vậy thầy nhất định chọn con làm người kế thừa tông môn ta."
Trước thâm tình của sư phụ, Ahimsaka bồi hồi xúc động, chàng kính cẩn thốt lời tạ ơn. Thì Mani đã tiếc:
"Môn phái của ta có một bí pháp vô cùng tuyệt diệu. Bí pháp này chỉ được truyền trao cho những căn cơ siêu việt. Trước khi thụ quân bí pháp này, con phải tuyệt đối thanh tịnh, vô nhiễm. Những ác nghiệp quá khứ của con phải được rửa sạch bằng máu người, thay vì máu cừu, máu dê như bọn phàm phu tục tử. Vậy bây giờ, ta trao cho con thanh gươm thừa kế này. Con phải lập tức khởi hành đi đến rừng Gia Lam để khởi đầu cuộc sám hối. Con chỉ trở về đây gặp ta khi con đã giết xong 1000 người, không hơn không kém."
Ahimsaka sững sờ, chàng không muốn tin rằng những lời vừa nghe lại được thốt ra từ miệng của con người khả kính thánh thiện mà chàng hết dạ kính yêu. Thấy chàng trai do dự, Mani liền đem hết tài hùng biện ra thuyết phục. Cuối cùng Ahimsaka đành phải dâng lời, gắng gượng ra đi mà lòng hoang mang khôn tả. Khi vừa hạ sát xong nạn nhân đầu tiên, Ahimsaka kinh hoàng đến điên dại. Từ đó gặp ai, chàng cũng dung gươm chém liền, bất kể nam nữ, già trẻ, thân sơ. Tiếng than khóc của các gia đình nạn nhân vang đến tai vua quan, nhưng tất cả đều bất lực. Bó tay trước tài nghệ vô song của Ahimsaka, dân chúng run sợ gọi chàng là vô não, tức là người mất trí. Vô não chặt lấy ngón tay út của nạn nhân, sưu tập thành một chuỗi dài treo lòng thòng trên cây. Về sau sợ quạ diều tha mất bộ sưu tập độc đáo ấy, chàng lại đeo vào cổ, giữ khư khư như một bảo vật. Dân chúng lại đổi tên chàng thành Angulimala, có nghĩa là chuỗi ngón tay. Câu chuyện về Angulimala đến tai Phật, nên một hôm trên đường du quá, đấng đạo sư cố ý chọn con đường xuyên qua rừng Jalini, nơi tên hung thủ khát máu đang hùng cứ, bất chấp những lời can ngăn của cư dân vùng lân cận. Trong các kinh sách còn ghi lại rằng đức đạo sư xuất hiện lúc chàng Angulimala vừa giết xong nạn nhân thứ 999. Thấy bóng ngài, Angulimala vô cùng mừng rỡ, nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để chàng hoàn tất sứ mạng mà tôn sư chàng đã giao phó. Angulimala rảo bước đuổi theo Phật, chiếc gươm đẫm máu cầm sẵn nơi tay. Đức đạo sư dùng thần thông khiến Angulimala không tài nào đuổi kịp ngài. dù y đã thi triển hết tài nghệ. Cuối cùng Angulimala đành dừng chân, cất tiếng gọi:
"Đứng lại, đứng lại, Bố Sa Môn!"
Đấng đạo sư bình thản đáp:
"Này Angulimala, dù Như Lai đang đi, Như Lai đã dừng bước. Còn con đã dừng bước hay chưa?"
Angulimala ngạc nhiên thầm nghĩ:
"Hàng Sa Môn đầu trọc này không bao giờ nói láo. Vậy mà ông sư này, ông lại nói là ông đã dừng chân. Còn ta thì đang đi, vậy nghĩa là sao?"
Angulimala liền hỏi:
"Này Sa Môn, ông đang đi, chính tôi mới là người dừng chân. Sao ông lại nói năng tương phản vậy? Ông muốn nói gì?"
"Đúng vậy, này thanh niên, Như Lai đã dừng chân và dừng chân mãi mãi. Như Lai đã khước từ, dứt bỏ, không còn hành hung hay gây tổn thương cho một sinh vật nào. Còn con, bàn tay đang đẫm máu của đồng loại, sao con lại đem sự đau khổ hãi hùng cho người khác để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình? Vì thế mà ta bảo rằng Như Lai đã dừng, còn Angulimala thì đang tiếp tục."
Angulimala bối rối, chàng im lặng, lặng lẽ nhìn đấng đạo sư hồi lâu. Thái độ từ ái cùng dung mạo phi phàm của ngài khiến chàng cảm thấy an tâm và lấy lại được sự bình tĩnh khi xưa.
"Trước đây còn thơ ấu, ta có nghe thiên hạ đồn đãi rằng Sa Môn Cồ Đàm là bậc giác ngộ. Ngài có một dung nhan sáng rỡ và một giọng nói rất là từ hòa thân ái. Có lẽ đây là ngài chứ?"
Angulimala bèn dứt gươm và quỳ gối trước mặt Đức Phật hỏi:
"Bạch Sa Môn, ngài có phải là Sa Môn Cồ Đàm không? Là con của Đức Vua Tịnh Phạn?"
"Đúng vậy. Này Angulimala, con đã dứt bỏ thanh gươm đẫm máu kia, có nghĩa là con đã dứt bỏ con đường lầm lạc cũ. Con có cần Như Lai giúp đỡ điều gì không?"
"Bạch Sa Môn, đã từ lâu con không hề quỳ lại một ai, mà ngược lại, ai thấy con run rẩy quỳ một gian xin được tha mạng. Con đường này không ai dám lai giảng một mình, mà thiên hạ thường rủ nhau đi từng đoàn hàng trăm người. Bạch Sa Môn, con đã từng nghe rằng có những sinh vật bị khắc phục bằng võ lực, bằng cù móc hay roi giọt. Nhưng con, một con thú hoang đàn cuồng dại, lại được chế ngự bởi một người không gươm dao hay roi giọt. Bạch Sa Môn, hình bóng từ ái của người đã khiến con muốn trở về với con đường thuần lương, sống yêu thương và giúp đỡ đồng loại như những ngày xa xưa lúc con chưa điên loạn. Nhưng ai có thể cho phép chở che và giúp đỡ một con người như con, người đã giết chết nghìn nhân mạng?"
"Này thanh niên, trên thế gian này có hai hạng người được xem là thanh tịnh. Hạng thứ nhất là người không hề gây tội lỗi. Hạng thứ hai là kẻ gây tội nhưng biết ăn năn và không bao giờ tái phạm. Nếu lòng con tha thiết muốn hoàn lương, Như Lai sẽ giúp con toại nguyện."
"Bạch Sa Môn, con không dám nghi ngờ gì về lòng từ bi bao la của ngài đối với con. Nhưng con đã gây tạo một ác nghiệp mà có lẽ không một ai trên thế gian này dám làm. Làm sao con có thể ước mơ làm đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm, một người mà suốt đời chưa hề làm xúc não bất cứ ai?"
"Này thanh niên, ví như có một gian phòng tăm tối suốt cả nghìn năm dài. Nếu muốn thắp sáng cho nó, con cần phải đốt bao nhiêu ngọn đèn và mất bao nhiêu lâu để dẹp cho nó tươm tất?"
"Bạch Sa Môn, bóng tối dù đã ngự trị căn phòng suốt nghìn năm, nhưng chỉ cần mỗi một ngọn đèn được thắp lên thì bóng tối sẽ tan ngay. Và thời gian để dọn dẹp căn phòng thì tùy thuộc vào khả năng siêng hay nhát của từng người."
"Cũng vậy, này thanh niên, dù con đã sát hại các nghìn độc loại, nhưng nếu con thành tâm cải hối, thắp lên ngọn đèn bằng ánh sáng trí huệ của con, thì bóng tối ác nghiệp u mê sẽ tan biến ngay. Con vẫn còn cơ hội ngộ đạo như bao nhiêu người khác. Đó là điều mà Như Lai xác quyết với con."
Và trưa hôm ấy, Đức Thế Tôn đi khất thực về với Angulimala làm thị giả. Chàng đã dứt bỏ chuỗi ngón tay, xuất gia làm tỳ kheo. Nhưng các bạn đồng phạm hạnh vẫn theo cư dân gọi chàng là huynh Angulimala. Một hôm, vua Ba Tư Nặc, vua nước Kiều Tát La, đến yết kiến Phật. Thấy lòng nhàn có vẻ u sầu, Đấng đạo sư bèn thăm hỏi:
Này đại dương, vì sao mà mặt mũi ủ dột như vậy?
Bạch Thế Tôn, suốt mấy tháng qua con đã mất ngủ vì hành vi khát máu của tên du đảng ở rừng Jalini. Dân chúng gọi nó là Angulimala, vì nó chuyên giết người để lấy ngón tay kết vòng đeo vào cổ. Chính quyền địa phương cùng quân triều đình mất không biết bao nhiêu công của mà vẫn chưa trừ khử được tên vô lại đó. Ngày nào con cũng nghe báo cáo có người bị giết về tay của nó. Chính vì vậy mà trong thời gian qua con không có thời giờ rảnh rỗi để đến viếng thăm Đức Thế Tôn.
Đại dương, nếu bây giờ có người báo cáo với đại dương rằng Angulimala đang ở cách đại dương chưa đầy 50 bước, thì đại dương nghĩ sao?
Vua Ba Tư Nạc liền đứng phắt dậy, dòm nhớn nhác, tóc râu đều dựng ngược, mặt biến sắc, nói nhanh:
Con sẽ huy động quân sĩ giết hắn ngay lập tức để trừ hậu hoạn cho cư dân Kiều Tác La.
Nhưng nếu Angulimala cạo bỏ râu tóc xuất gia làm tỳ khưu, thì đại dương sẽ đối xử với y như thế nào?
Bạch Thế Tôn, nếu đó là một chuyện có thật thì con sẽ đầu thành đảnh lễ đấng triều ngự hy hữu của muôn loài. Nhưng con không tin rằng tên mất dạy ác ôn đó lại có thể thay tâm đổi tánh cho được.
Đức Phật mỉm cười, đưa tay chỉ một sa môn trẻ tuổi, hình dung tuấn tú, uy nghiêm, đang ngồi trầm tư trên một tảng đá gần hương thất, bảo:
Này đại dương, vị tỳ kheo có dáng điệu từ hòa kia trước đây 3 ngày được dân chúng gọi là hung thần rừng Jalini.
Vua Ba Tư Nạc giật mình kinh ngạc hồi lâu mới nói:
Bạch Thế Tôn, nếu những lời nói trên không được thốt ra từ kim khẩu của Thế Tôn thì con không thể nào tin được. Bạch Thế Tôn, con muốn được diện kiến cùng tôn giả đó.
Đại dương cứ tự nhiên.
Vua Ba Tư Nạc bèn rời chỗ ngồi, e dè đến chỗ tôn giả Angulimala đang ngồi, vái chào và hỏi:
Thưa tôn giả, ngài tên là gì?
Thưa đại dương, tên của tôi là Vô Hại, nhưng vì một ác nghiệp trước ngày xuất gia nên mọi người đều gọi tôi là Angulimala, nghĩa là chuỗi ngón tay.
Thưa tôn giả, trước đây 1 tuần ngài ở đâu và làm gì?
Tâu đại dương, tôi trú ngụ tại rừng Jalini và làm tên hung thần ở vùng ấy.
Bạch đại đức, thật là hy hữu, thật là kỳ diệu. Xin đại đức cho phép trẫm được cúng dường y bát và ngọa cụ.
Thưa đại dương, các bạn đồng phạm hạnh đã cho tôi đầy đủ mọi thứ cần dùng.
Và đại dương Ba Tư Nặc sau khi đảnh lễ đứng đạo sư tán thán và cáo từ ra về, lòng nhẹ nhõm như một phiến mây. Tỳ kheo Angulimala tuy đã xuất gia và được đấng đạo sư ân cần khai thị, nhưng lòng thầy luôn luôn bị xao động. Lúc nào và ở đâu, thầy cũng nghe văng vẳng tiếng than khóc cùng rên la của các nạn nhân bị chính thầy sát hại dạo trước. Trên đường đi khất thực, dân chúng nhìn thầy với đôi mắt thù hận lẫn sợ hãi. Tuy đã có lệnh bảo hộ của Vua Ba Tư Nặc, nhưng cũng rất nhiều khi thầy trở về tịnh xá với y bát tả tơi, thương tích đầy mình, thầy vẫn im lặng chịu đựng, không hề kêu gian hay lẩn trốn. Ngày kia, lúc đi thọ bát tôn giả Angulimala gặp một thiếu phụ đang lâm bồn. Gặp sản phụ nằm rên xiết bên đường, động lòng bi mẫn, thầy trở về bạch Đức Đạo Sư xem có cách gì cứu giúp nạn nhân không. Phật dạy:
Con hãy đến gặp người thiếu phụ ấy và chúc lành cho nàng như thế này. Thưa chị, từ ngày sinh ra đến nay, tôi chưa hề cố ý tiêu diệt đời sống một sinh vật nào. Do lời nói chân thật này, mong ước chị được mẹ tròn con vuông.
Tỳ kheo Angulimala bối rối:
Bạch Thế Tôn, làm sao con dám thốt ra câu ấy khi con là chuỗi ngón tay?
Này tỳ kheo, từ ngày sinh ra cho đến nay, có nghĩa là từ khi con xuất gia sanh vào thánh tộc, dân giữ đời phạm hạnh.
Thầy tỳ kheo trẻ tuổi liền hoan hỷ hối hả ra đi. Người thiếu phụ vẫn còn nằm rên rít bên dậy đường. Tôn giả Angulimala liền gửi lời chúc lành đến cho nàng sau một bức mảnh trúc. Kỳ diệu thay, một chú bé kháo khỉnh liền chào đời trong sự vui mừng của tất cả mọi người hiện diện. Từ ngày đó, các bạn đồng Phạm Hạnh gọi thầy Angulimala là Barita, có nghĩa là chúc lành. Và cũng kể từ ngày hôm ấy, tôn giả Barita thêm vững niềm tin, tinh cần tu tập. Chẳng bao lâu thầy đắc quả A-la-hán. Cầu chúc lành của thầy gửi đến người thiếu phụ Lâm Bồn dạo nọ được xem như một bài kệ cầu an và được lưu truyền làm mọi người đều kinh ngạc. Người ta muốn biết rằng tại sao một con người hung bạo đầy dẫy nghiệp chướng như thế mà lại có thể đạt đến A-la-hán quả, một quả gì mà các bậc hiền nhân đầy phước báo như tôn giả A-nan vẫn chưa chứng đắc. Để giải đáp, Đức Đạo Sư đã dạy:
trên thế gian này, mọi người đều bình đẳng với nhau ở khổ đau cũng như giác ngộ. Thầy Angulimala trước kia là người hung bạo, đầy dẫy nghiệp chướng như thế. Nhưng về sau, thầy đã tinh cần miên mật phát huy trí huệ sẵn có của thầy, đánh bạc hết ác nghiệp, giống như dần trăng ló dạng ra khỏi mây mù, chiếu sáng thế gian.
Lời dạy của Đấng Đạo Sư đã được kết tập thành câu Pháp Cú 173 lưu truyền cho đến ngày nay. Cũng như trong Kinh Pháp Cú câu thứ 422 đã ghi lại lời khen ngợi của Đấng Đạo Sư khi Ngài đề cập đến đức vô quý, lòng khiêm tốn của tỳ kheo Angulimala, tức là La Hán Barita.
Người vô quý, cao thượng như một bậc đại thánh, người đã tự khắc phục không còn dục vọng, người đã rửa sạch mọi nhiễm ô, đã giác ngộ, người ấy Như Lai gọi là Bà La Môn.
Danh từ Bà La Môn trên được người Ấn Độ dành để gọi những kẻ thuộc giai cấp cao sang quyền quý nhất trong xã hội loài người. Truyện thứ 115 Vakali. Vakali là một thanh niên Bà La Môn thành Xá Vệ. Thời niên thiếu và thanh xuân của chàng trôi qua bình thản trong tình yêu của cha mẹ và các bạn hữu đồng trang lứa. Cho đến một hôm, tâm tư chàng trẻ tuổi bỗng dưng bị xáo động bởi một hình bóng của Sa Môn áo vàng, tư thế uy nghiêm, cốt cách phi phàm cùng tướng hảo vô song của vị tu sĩ khiến chàng trai trẻ vô cùng kinh ngạc. Vakali đứng ngay người ra chiêm ngưỡng phong cách vị tu sĩ và bỗng cảm thấy lòng nhem nhúm một sự tôn kính vô bờ đối với con người xa lạ đó. Chàng nghĩ thầm:
quái lạ, không ngờ trên cõi đời này lại có một người đẹp trai lạ lùng đến thế. Ôi, ước gì ta được kề cận bên người để nhìn cho thỏa thích.
Vakali dò hỏi và được biết rằng vị sa môn đó xưa kia là một ông hoàng dương giả, đã từ bỏ ngai vàng đi tầm đạo và giác ngộ. Người ta bèn gọi ngài là Sa Môn Cồ Đàm, và hàng đệ tử thì cung kính gọi ngài là Thế Tôn. Vakali bèn xin xuất gia, vào tăng đoàn sống đời khất sĩ. Vì mục đích xuất gia của chàng không lấy gì làm cao xa cho lắm, nên hàng ngày ngoài những giờ đi bát cần thiết, tỳ kheo Vakali luôn luôn tìm một chỗ ngồi thuận tiện để được chiêm ngưỡng tự dung Đức Đạo Sư cho thỏa thích. Thầy chẳng quan tâm gì đến việc học kinh hay những bổn phận của một chú tiểu sơ cơ. Đấng Đạo Sư biết rõ tâm niệm của Vakali, nhưng ngài vẫn im lặng chờ đợi. Như chờ đợi ngài trăng đến rằm thì tròn vậy, và ngài ấy đã đến. Một hôm, Đức Đạo Sư quay lại bảo Vakali khi chàng đang say đắm nhìn ngài:
này Vakali, đâu có gì thích thú khi nhìn ngắm một hợp thể bất tịnh gọi là thân ta. Chỉ khi nào Vakali nghe lời Như Lai dạy, thấy được pháp sinh diệt, thì mới gọi là thấy Như Lai.
Nhưng bất kể lời khuyên của Phật, Vakali không thể nào buông tầm mắt khỏi Đức Đạo Sư. Cuối cùng, Đức Đạo Sư đành rời Xá Vệ và cấm không cho Vakali đi theo. 3 tuần trăng trôi qua, Vakali không được nhìn thấy hình bóng và nghe pháp âm của đấng đạo sư, lòng sầu khổ vô hạn. Chàng tự nghĩ, mình đã từ bỏ gia đình, cởi lớp áo cao sang của một chàng công tử danh giá để vào cuộc sống bần hàn khất sĩ, chỉ với một mục đích duy nhất là được gần gũi chiêm ngưỡng đấng đạo sư. Thế mà ngài hất hủi, ghét bỏ chàng, trong khi ngài rất mực từ bi dịu dàng đối với tất cả chúng sanh, thậm chí đến con sâu cái kiến. Một hôm quá sầu não, Vakali nảy ra ý định quyên sinh. Chàng leo lên một đỉnh núi cao, định buông mình xuống vực sâu cho rảnh nợ. Biết được ý định ngông cuồng của người đệ tử trẻ tuổi, đức đạo sư hiện thân đến gần Vakali và cất tiếng gọi:
"Này Vakali, hãy đến đây với Như Lai."
Vakali rung lên vì vui mừng.
"Có thật chăng? Có thật Thế Tôn gọi con? Ngài không xua đuổi con nữa chứ?"
Và dưới bóng mát của một cội cây rừng bên tảng đá, đức đạo sư ôn tồn bảo:
"Này Vakali, tại sao con có ý định quyên sinh?"
"Bạch Thế Tôn, vì con cảm thấy quá sầu khổ, quá phiền muộn. Con không tìm thấy niềm vui nào trong cuộc đời khất sĩ đạm bạc này, ngoài sự chiêm ngưỡng tướng mạo phi phàm của Thế Tôn."
"Này Vakali, niềm vui nào cũng phải úa tàn. Sắc thân Như Lai dù là phi phàm đi nữa, rồi cũng phải chịu sự chi phối của già, bệnh, chết. Bất cứ pháp gì trên đời này, có sinh đều phải có diệt. Đó là một định luật đương nhiên. Nếu biết rõ điều ấy, ta có nên đặt hết lòng hy vọng, ước mong bám víu vào những pháp sinh diệt ấy, mưu cầu một hạnh phúc vĩnh cửu không?"
Vakali im lặng cúi đầu. Đấng đạo sư liền giảng trạch thêm cho chàng về tính chất phù du tạm bợ của hợp thể gọi là sắc thân ngài. Sau thời thuyết pháp, Vakali xúc động thưa:
"Bạch Thế Tôn, con đã hiểu rồi. Từ lâu con đã chạy theo những bóng dáng phù qua do tâm thức con phóng chiếu ra, lấy đó làm niềm vui độc nhất của mình. Khi niềm vui ấy bị cản trở, con đâm ra buồn phiền, sầu khổ. Con quá si mê, không biết rằng cái gì có sinh cũng phải có diệt. Sắc thân Như Lai tuy đẹp đẽ vô song thật, nhưng trước kia không, nay có, thì thế nào cũng sẽ trở về không. Nguồn vui của con cũng chính là một cảm xúc nhất thời, nếu không được nuôi dưỡng thì nó cũng sẽ lụi tàn. Con đã hiểu rồi, và con cũng xin hứa cùng Thế Tôn là từ nay Vakali chỉ thực hành những lời giáo huấn của Như Lai thay vì chiêm ngưỡng từ dung của ngài như dạo trước."
"Hay lắm, này tỳ kheo, nếu lòng con đầy hỷ lạc, đầy niềm tin nơi lời dạy của Như Lai thì chẳng bao lâu con sẽ đạt được hạnh phúc tối thượng."
Và thế rồi Vakali từ giả đức đạo sư, độc cư thiền định ngay trên đỉnh núi mà chàng định quyên sinh dạo nọ. Đúng như lời tiên đoán của đấng đạo sư, chẳng bao lâu Vakali đắc quả A-la-hán. Từ đó Đức Thế Tôn xếp Vakali vào hàng môn đệ có lòng tin chân thật nhất. Lời dạy của ngài cho Vakali trên đỉnh núi dạo nọ cũng được kết tập vào kinh tạng thành câu pháp cú 381 lưu truyền cho đến ngày nay. Thầy tỳ kheo nào tâm đầy hoan hỷ thành tín theo lời Phật dạy sẽ đạt tới cảnh giới tịch tỉnh, an lạc, giải thoát khỏi các hành. Pháp cú 381. Truyện thứ 116. Khi công tử chê tiền. Kala là con trai của nhà cự phú cấp cô độc, một vị trưởng giả đầy lòng kính tin. Đã xuất của cải kho vàng ra mà mua giường cây của Thái tử Kỳ Đà về xây tinh xá cúng dường Phật. Vậy mà công tử Kala lại không có cảm tình với Đức Thế Tôn và tăng chúng tí nào cả.
vốn được sinh trưởng trong một gia đình thế phiệt, lại thông minh tài giỏi, nên Kala được dời làm quan cận thần dưới triều vua Ba Tư Nặc khi hãy còn rất trẻ. Một hôm, vua Ba Tư Nặc cùng hoàng hậu Mạc Lợi thiết trai cúng dường Phật và tăng chúng tại hoàng cung, toàn thể triều thần và hoàng tộc đều hoan hỷ vì có công tử Kala là nhúng vai phẩm bình.
Hoàng thượng tiêu xài thật là vô lối, chẳng khác gì ông bố của ta. Mấy ông lão áo vàng kia ăn no nê xong đi về tỉnh xá đánh một giấc tới chiều, thật vô ích.
Đức Thế Tôn đoán biết được ý niệm của Kala, nên sau buổi lễ ngài đọc một bài kệ:
người sang tham không thể sanh lên cõi trời, kẻ ngu không ưa việc bố thí, nhưng người thiện trí lại sanh lòng tùy hỷ, và do đó cũng được như phần an lạc.
Pháp Cú 177. Chuyện đến tai vua Ba Tư Nặc, Kala liền bị đuổi ra khỏi hoàng cung. Chàng công tử nhân đó càng thêm ác cảm với Phật và tăng chúng. Kala thường tìm cách lánh mặt Phật mỗi khi cha chàng thiết trai cúng dường. Trước thái độ của cậu con cưng, trưởng giả cấp cô độc rất lấy làm khổ tâm. Sau nhiều phen rầy la vô hiệu, ông nghĩ ra một diệu kế, gọi con đến dỗ ngọt.
Này Kala, mai này cha bận việc, không thể đi đến Kỳ Viên để thọ bát quan trai được. Nếu con đi giúp, cha sẽ thưởng cho con 100 đồng tiền vàng.
Vừa nghe nhắc đến tịnh xá, Kala đã cau mày, nhưng số tiền quá hấp dẫn khiến chàng phân vân.
Mấy cái giới đó có khó giữ lắm không thưa cha?
Dễ ợt, tụi con nít trong nhà này còn làm được, huống chi là thanh niên như con.
Đâu, cha nói sơ cho con nghe thử.
Có gì đâu, con chỉ phải giữ vỏn vẹn 8 điều răn sau đây trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi. Đây này, thứ nhất là không giết, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không dâm dục, thứ tư không nói dối, thứ năm không uống rượu, thứ sáu không trang điểm, thứ bảy không nằm giường cao chiếu rộng, thứ tám không ăn quá ngọ. Đó, dễ quá phải không con?
Kala chặt lưỡi thầm tính.
Thôi kệ, mình chịu khó ép xác trong một ngày một đêm để lãnh 100 đồng tiền vàng, ngày mốt ta ăn bù cũng được.
Và Kala bằng lòng không quên mặc cả.
Nhưng cha phải nhớ giữ đúng lời, 100 đồng tiền vàng hẳn hoi đó nghe.
Được rồi, con yên tâm.
Hai cha con đều yên lòng vui mừng. Sáng hôm sau, công tử Kala cởi hết đồ trang sức, khoác một manh áo thô, ăn một bữa điểm tâm thịnh soạn đến căng bụng và gọi gia nhân Thắng Kiệu đi thẳng đến tinh xá Kỳ Viên. Đến nơi, chàng cho Kiệu về, tản lờ nhưng không thấy ai hết. Kiếm một chỗ mát mẻ, trải rơm nằm đánh một giấc cho qua tai nạn. Tờ mờ sáng hôm sau, Kala đã đến nhà Khua Giang ầm ĩ và quát tháo, hối thúc gia nhân dọn điểm tâm. Ăn uống và phục sức đỏm dáng xong, Kala đến gặp cha đòi tiền công.
Con đã hoàn tất nhiệm vụ mà cha giao phó, xin cha cho con số tiền đã hứa.
Tất cả hành động của người con không lọt khỏi cặp mắt người cha tốt bụng. Ông trưởng giả vẫn không nản lòng, trao tiền cho con và điềm tĩnh bảo:
Này Kala, tốt lắm, con đã làm một việc tốt, đẹp lòng cha. Và ngày mai này cha muốn đi nghe Đức Đạo Sư thuyết pháp nhưng lại không rỗi rảnh. Nếu con đi giúp cha, cha sẽ thưởng cho con 200 đồng tiền vàng, con nghĩ sao?
Kala nghe nói đến tiền là sáng mắt, chàng vội vã nhận lời và nghĩ bụng:
Cha mình ngó bộ mê mấy lão đầu trọc đó dữ dội rồi. Thế kệ, cờ tới tay ai nấy phất, đó quả là một cách kiếm tiền lương thiện và khỏe khoắn nhất.
Thế là hệt bữa trước, công tử Kala lại đến Kỳ Viên len vào giữa đám thính giả chen chúc trước pháp tòa dự thời pháp của đấng đạo sư. Chàng hết ngoái mũi đến gãi tai, rung đùi, vân vân, không một pháp âm nào lọt vào đôi tai hờ hững của chàng. Và Kala lại được lãnh 200 đồng tiền vàng sau những thủ tục như bữa trước. Vài hôm sau, trưởng giả cấp cô độc lại gọi Kala đến bảo:
"Này con, đổ rài chuyện nhà quá bề bộn, khiến cha không thể nào đến hầu thăm Đức Đạo Sư và nghe ngài thuyết pháp được. Nếu con có thể đi nghe, rồi về nói lại cho cha biết, thì dù chỉ là một bài kệ ngắn thôi, cha cũng sẽ thưởng cho con 500 đồng tiền vàng."
Đã có kinh nghiệm qua 2 lần trước, Kala lập tức bằng lòng ngay, vì chàng nhận thấy rằng không có công cuộc làm ăn nào mau phát tài bằng việc đi thăm khu vườn của mấy ông sư đầu trọc. Sáng hôm ấy, Kala đến kỳ viên thật sớm, định bụng chỉ nghe và nhớ một bài kệ thôi, rồi sẽ bỏ trở về đi xem hát. Với trí thông minh sẵn có, Kala thuộc lòng ngay một bài kệ mà Đức Đạo Sư vừa đọc. Chàng vội vã quay về. Đi được một quãng, sực nhớ ra là mình chưa rõ ý thú của bài kệ, không muốn ấp úng trước mặt cha. Kala đành phải quay lại, chăm chú nghe Đức Đạo Sư thuyết pháp. Như một trái cây vừa chín tới, gặp phải cơn gió giao mùa liền rơi rụng, nhờ những cơ duyên lành đời trước. Sau thời thuyết pháp của Đức Đạo Sư, Kala chứng ngay sơ quả Tu Đà Hoàng. Lần đầu tiên, công tử Kala đến quỳ bên gối Đức Đạo Sư, đặt dần trán thông minh chưa có một vết nhăn của chàng lên đôi chân trần của Đức Đạo Sư, bày tỏ một niềm tri ân vô bờ bến. Đức Thế Tôn bình thản bảo chàng:
"Này Kala, hôm nay cha con có mời Như Lai đến nhà thọ trai. Sắp đến giờ ngọ rồi, chúng ta đi thôi."
Kala cung kính đón lấy chiếc bát của Phật và khép nép đi sau ngài như một chú thị giả thuần thục chính hiệu. Cử chỉ của Kala ngày hôm ấy đã khiến trưởng giả cấp cô độc rất đẹp lòng. Ông hân hoan mang tiền ra thưởng con trước mặt quan khách.
"Này con trai cưng, thái độ của con làm cha vui sướng vô hạn. Dù con chưa thuyết giảng lại cho cha nghe một lời pháp nào của Đấng Đạo Sư, cha vẫn sẵn sàng trao cho con 1.000 đồng vàng thay vì 500 đồng như cha đã hứa."
Công tử Kala thẹn đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ:
"Thưa cha, con không cần tiền."
"Hãy cầm lấy tiền thưởng của cha cho con cơ mà."
Kala vẫn khăng khăng từ chối. Người cha ngạc nhiên sửng sốt nhìn con, rồi quay sang bạch Phật:
"Bạch Thế Tôn, lần đầu tiên cháu nó mới chê tiền."
Đức Phật mỉm cười giải thích thái độ của Kala:
"Này trưởng giả, Kala đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, và kể từ giờ phút ấy, không một của cải nào trên trần gian này có thể làm lung lạc được tâm của chàng ta."
Ngài đọc kệ:
"Dù là vua cõi đất hay là chúa cõi trời, cũng không sao sánh được quả vị Tu Đà Hoàng."
Bài kệ này được ghi thành pháp cú số 174 và lưu truyền cho đến ngày hôm nay.
Bình minh nọ trình tấu vương phủ, ra hoàng môn ngự giá dạo chơi. Vua cha lòng dẫu y lời lệnh cho gia đình kịp thời tránh xa. Chốn đô thành trầm hoa bái vọng, khắp đế kinh dập dìu xinh tươi. Nam thanh nữ tú vui cười, cửa nhà quang đãng người người hoan lạc. Lòng thái tử rộn ràng sung sướng, cạnh thánh bình ví tượng thiên cung. Cười vui xá giá thong dong, muôn dân hạnh phúc thế này dám mong. Chợt phụ già răng long tóc bạc, chân run run ngơ ngác bên đường. Lưng còng má hóp chờ thương, thân hình tiều thủy mà thương não lòng. sau nữa cửa đông bỏ lại, ghé cửa nam gặp phải bệnh nhân. Phong cùi lỡ loét thương tâm, tanh hôi ruồi nhặng bám đầy trên thân. Lòng ngao ngán cửa tây xa giá, gặp tử thi xác rạ thịt tan. Bỏ roi nhung nhúc mũ vàng, áo cầm căm xé kêu vang thảm sầu. Thấy khổ cạnh nghiêng đầu gạt lệ, gớm nhân hoàn chiều lẽ tự sinh. Ôm đau giá chết bên mình, chẳng ai thoát khỏi hồi thường niên. Bước hồi cung nặng triền ách phược, đời thế ư hạnh phúc dạ thôi. Bánh xe sinh tử quay hoài, mù tắm vô định cõi người nào.
Truyện 117 Ni Đề. Trước khi Phật xuất thế, xã hội Ấn đã được phẩm định thành 4 giai cấp chính. 1. Bà La Môn, tức giai cấp giáo sĩ, sáng chế luật pháp, nắm độc quyền về tôn giáo và văn hóa. 2. Sát Đế Lỵ, giai cấp vua chúa, chủ trì việc cai trị, được hưởng quyền thế tập, cha truyền con nối, nắm toàn quyền sinh sát đối với dân dân và xem lãnh thổ cai trị như tư hữu của riêng mình. 3. Vệ xá, gồm các giới công nông thương không được quyền học hỏi, có nhiệm vụ cung phụng hai giai cấp giáo quyền và chánh quyền trên. 4. Thủ Đà La, giai cấp cùng đinh nô lệ, gồm những tiện nhân, và các giai cấp trên không xem họ là con người. Đời sống của họ còn cùng khốn hơn thú vật, chuyên làm các nghề đồ tể, đạo tỳ, tôi tớ. Luật Mã Nổ, hiến pháp thành văn của xã hội Ấn Độ thời ấy, chương 8, tiết 270-272 quy định rằng Thủ Đà La là giai cấp được trời sinh ra để làm nô lệ. Nếu Thủ Đà La kêu tên của giai cấp Bà La Môn thì bị cắt lưỡi. Không tuân thượng lệnh từ ba giai cấp trên thì sẽ bị nấu dầu đổ vô lỗ tai, vân vân. Sự phân chia trên đã được quy định và khống chế trong xã hội Ấn trong hàng nghìn năm trước khi Đức Phật xuất hiện, tạo nên những điều bất công cùng cực. Hai giai cấp giáo sĩ và vua chúa chiếm thiểu số người, sống ung dung nhàn hạ, trong khi hàng phệ xá phải nai lưng ra làm và cung phụng họ. Còn Thủ Đà La thì đời sống còn tàn tệ hơn cả thú vật, mặt mũi lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử Ấn đã chỉ trích sự vô lý và bất công trong sự phân chia ấy. Lúc vừa thành đạo, chưa rời khỏi Bồ Đề đạo tràng, Ngài đã khẳng định:
hết thảy chúng sinh đều có đủ đức tánh trí huệ để giác ngộ.
Và sau đó, trên đường du hóa, Ngài đã không ngừng nỗ lực để xóa tan những thành kiến mặc cảm tự tôn cũng như tự ti đã bắt rễ sâu xa trong tâm tưởng của người dân Ấn. Rất nhiều lần Ngài giảng dạy:
là cục đinh không phải do sinh trưởng, là bà la môn không phải do sinh trưởng. Do hành động người này là cùng đinh, do hành động người kia là bà la môn.
Lời kêu gọi của Ngài đã mở ra một chân trời mới cho hai giai cấp dưới, nhưng đồng thời cũng gây luôn sự bất bình trong hai giai cấp trên, nhất là hệ tộc bà la môn. Sự bất mãn này được gia tăng tột độ khi Đức Phật công nhiên công nhận hàng Thủ Đà La vào tăng đoàn. Các tỳ kheo thuộc dòng họ Thủ Đà La cũng được tôn trọng và đối xử ngang hàng như các tỳ kheo dòng Bà La Môn. Người tiện dân đầu tiên được gia nhập giáo hội là chàng trai Ni Đề, chuyên sống bằng nghề gánh phân, công nhân viên của sở vệ sinh thành xá vệ, có nghề nghiệp hẳn hoi nhưng lại vô gia đình lẫn gia cư. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuộc tao ngộ kỳ thú giữa chàng trai này với Phật Pháp cùng quý độc giả. Sáng hôm ấy, Đức Đạo Sư cùng Tôn giả A Nan đang đi bát ở ngoại ô thành Xá Vệ thì gặp phải Ni Đề đang gánh hai thùng phân nặng trĩu đi ngược lại. Thấy dáng các vị sa môn, Ni Đề luống cuống vội vã rẽ vào một ngõ hẻm để tránh bước, vì theo luật pháp quy định chàng không được phép gặp mặt và để mùi xú quế xông lên làm các giáo sĩ khó ngửi. Thoáng thấy vẻ sợ sệt của chàng, Đức Phật dạy tôn giả A Nan cứ tiếp tục đi thẳng. Còn ngài thì rẽ vào một hẻm khác và thình lình xuất hiện trước mặt chàng Gánh Vân. Sự xuất hiện của đấng đạo sư khiến Ni Đề kinh hoảng. Chàng vội vã đặt Gánh Vân xuống, quỳ mọp bên vệ đường kêu gian:
"Kính bạch Sa Môn, thật là một lỗi lầm to lớn khi con lại hiện diện trước mặt ngài với những thứ bẩn thỉu như thế này. Xin Sa Môn dung thứ cho, vì đây chỉ là một việc rủi ro ngoài ý muốn của con."
Ni Đề, con hãy đứng dậy.
Nghe Đức Phật gọi đích danh mình, chàng nô lệ kinh ngạc nhưng vẫn bối rối quỳ mọp bên vệ đường không dám nhúc nhích.
"Ni Đề, con có muốn dứt bỏ gánh nặng này, bỏ hẳn cuộc đời nô lệ để theo Như Lai tu tập không?"
Ni Đề càng sửng sốt và lúng túng hơn. Đã từ lâu chàng vẫn thường nghe người ta kháo nhau rằng Sa Môn Cồ Đàm thuộc thế cấp sát đế lợi đã giác ngộ và tuyên bố rằng người sẵn sàng tiếp độ bất cứ ai, kể cả những kẻ thuộc tập cấp Thủ Đà La. Câu chuyện đồn đại ấy đẹp như một giấc mơ, nên không bao giờ Ni Đề dám tin rằng có thật. Vậy mà giờ đây, vị Sa Môn uy nghiêm nhưng chẳng kém phần từ ái này hỏi chàng có muốn xuất gia tu học theo ông ta không. Ni Đề thu hết can đảm, ấp úng hỏi:
"Bạch Sa Môn, phải chăng ngài là đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm?"
"Sa Môn Cồ Đàm chính là ta."
"Bạch Thế Tôn, từ lâu con đã nghe nói đến uy danh và lòng tự ái vô bờ của ngài đối với hàng tiện dân chúng con. Nhưng làm sao Ni Đề lại có thể được phép gia nhập tăng đoàn, một đoàn thể chỉ dành riêng cho các ngài danh gia vọng tộc?"
"Này Ni Đề, một người hạ tiện không do ở dòng họ hay nơi ăn chốn ở. Như Lai chỉ gọi là hạ tiện khi kẻ ấy đang đắm chìm trong tham dục, giận tức và si mê."
"Nhưng bạch Thế Tôn, tăng đoàn của ngài chỉ toàn là các thầy bà la môn cao cả, những quốc vương, hoàng tử, đại thần, cháu chúa con vua, còn con chỉ là một tên nô lệ hèn hạ. Dầu Thế Tôn có thương xót định cứu vớt con, nhưng nghe rằng sự có mặt của con sẽ gây xáo trộn và phiền toái cho đại chúng."
"Này Ni Đề, mọi người sinh ra vốn bình đẳng, bình đẳng trước khổ đau cũng như giác ngộ. Dù là Bà La Môn hay Thủ Đà La, nếu đã làm những hành động bất thiện thì phải chiêu dời những quả khổ như nhau. Cũng thế, ta xác quyết với con rằng bất cứ ai, dù ở giai cấp nào, cũng đều có đầy đủ khả năng giác ngộ. Nếu con chấp nhận điều ấy, phát huy trí tuệ sẵn có bằng năng lực của riêng con, thì con sẽ chứng đạo không khác các sa môn thuộc dòng Bà La Môn hay sát đế lợi khác."
"Bạch Thế Tôn, nghe ngài nói xong, con có cảm tưởng như mình được sinh ra đời một lần thứ hai nữa, như là một người mù chợt sáng mắt. Nhưng ngoài Thế Tôn ra, có ai dám tin rằng tên Ni Đề Gánh Phân lại có khả năng giác ngộ? Con nghe rằng nếu gia nhập tăng đoàn, những lúc vắng bóng Thế Tôn, các thầy Bà La Môn và hàng Dương Tử sẽ nọc con ra và nấu chì đổ vào lỗ tai con. Vì vậy, dù đức ước mong được thân cận Thế Tôn và nghe những lời dịu dàng an ủi của ngài, con lại e rằng chẳng những không được chứng quả như lời Thế Tôn dạy mà còn bị mất mạng nữa, vì ai cũng có quyền đánh đập hành hạ con hết."
"Ni Đề, nếu những người thuộc giai cấp nô lệ như con chưa được giải thoát thì sự xuất hiện của Như Lai trên thế gian này sẽ vô nghĩa. Chính vì muốn phá tan sự phân chia vô lý và bất công ấy mà Như Lai đã từ bỏ ngai vàng điện ngọc để ra đi tìm đạo. Như Lai đã đắc quả vô thượng, giáo pháp đã được tuyên dương khắp nơi, cửa giải thoát đã mở ra cho tất cả chúng sanh. Như Lai tin rằng nếu Ni Đề xuất gia và chứng đạo, sẽ có vô số người Thủ Đà La nối gót Ni Đề gia nhập tăng đoàn, mở đầu một kỷ nguyên mới, xóa bỏ những đạo luật bất công tàn bạo, phục hồi lại giá trị giác ngộ đích thực của mỗi chúng sanh trên thế gian này."
Và thanh niên Ni Đề sau khi được Đức Đạo Sư thân hành cạo bỏ râu tóc, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục, liền trở thành một vị tỳ kheo rất mực khôi ngô đường bệ. Thầy tỳ kheo Ni Đề tỏ ra rất xứng đáng với lòng tin yêu của Đức Đạo Sư, Vì chưa đầy một tuần trăng tinh cần tu tập, thầy đã đắc quả A-la-hán với đầy đủ thần thông phụ tùng. Tin chàng Thủ Đà La Ni Đề gia nhập tăng đoàn làm chấn động dư luận cư dân thành Xá Vệ. Giai cấp Bà La Môn tràn đầy phẫn nộ khi thấy giáo quyền bị xâm phạm lâm nguy. Quốc Vương Ba Tư Nặc cùng đình thần đều lấy làm khó nghĩ. Hai giai cấp Vệ Xá và Thủ Đà La thì khấp khởi hy vọng, nhưng không kém phần lo ngại. Sau một tuần trăng phân dân suy tính, vua Ba Tư Nặc thân hành đến gặp Phật. Vừa đến cổng Kỳ Viên, nhà vua nom thấy một sa môn trẻ tuổi, phong cách uy nghiêm như tượng dương đang ngồi dưới một tàn cây. Đức vua tiến đến vái chào và xin phép được chào gặp Đức Đạo Sư. Thầy sa môn trẻ tuổi liền dùng thần lực rẽ đôi tảng đá và bước vào khuôn viên tinh xá để báo tin Đức Đạo Sư hay là có nhà vua đến bệ kiến. Đức vua vào hương thất đảnh lễ Đấng Đạo Sư, lui ngồi một bên và cung kính thưa:
Bạch Thế Tôn, lúc mới vào cổng, con được trông thấy một vị sa môn trẻ tuổi rất mực khôi ngô đang thi triển thần thông. Con đoán rằng có lẽ đó là một thanh niên con nhà danh gia vọng tộc mới xuất gia và đã đắc quả nên mới có nhiều thần lực như thế.
Đúng vậy, này đại vương, đó là một sa môn vừa gia nhập tăng đoàn và đã đắc quả A-la-hán.
Thật là hy hữu, thật là kỳ diệu. Bạch Thế Tôn, con muốn đảnh lễ và cúng dường vị sa môn ấy.
Đại vương sẽ được toại nguyện. Nhưng mục đích chính của cuộc viếng thăm này là gì?
Bạch Thế Tôn, từ ngày con vào hoàng tộc quy y Tam Bảo cho đến hôm nay, chúng con vô cùng sung sướng khi được tắm gội mưa pháp để tỏ lòng khát ngưỡng và tri ân. Mỗi khi gặp Đức Thế Tôn và tăng chúng, con đều thành tâm đảnh lễ cúng dường. Gần đây con có nghe đình thần xôn xao về việc Thế Tôn chấp nhận cho một tên Thủ Đà La làm nghề gánh phân gia nhập tăng đoàn. Bạch Thế Tôn, dù biết rằng lòng từ bi của Thế Tôn vô hạn lượng, nhưng con không khỏi lấy làm kinh hoàng. Thật là một điều sỉ nhục cho các tỳ kheo dòng Bà La Môn và Sát Đế Lợi khi phải chung đụng với tên tiện dân đốn mạc đó. Và chúng con sẽ xử sự ra sao khi đảnh lễ chư tăng? Chẳng lẽ chúng con phải khấu đầu với tên khốn kiếp đó ư? Vì thế hôm nay con đến đây nhân danh Quốc Vương Kiều Tát La, kính mong Thế Tôn trục xuất Ni Đề ra khỏi tăng đoàn, để đoàn thể xuất gia của Thế Tôn còn giữ nguyên vẹn được phong cách cao sang và thanh tịnh như trước.
Này đại vương, nếu như tên nô lệ ấy đã xuất gia, tinh cần tu tập và cũng đã đắc quả A-la-hán rồi, thì đại vương nghĩ sao?
Bạch Thế Tôn, làm sao có chuyện đó khi vô số thanh niên dòng Bà La Môn đã xuất gia mà chưa đắc quả thì tên cùng đinh ấy...
Như Lai xác nhận điều đó đã xảy ra.
Vậy thì nếu có thể, Đức Thế Tôn cho phép con được giáp mặt với hắn được chứ?
Đại vương đã gặp rồi.
Ủa?
Đó chính là thầy Sa Môn ngồi trước cổng tinh xá và đại vương đòi đảnh lễ cúng dường khi nãy.
Vua Ba Tư Nặc sững sờ, ngồi yên lặng như một pho tượng. Đức Đạo Sư nói tiếp:
Này đại vương, ví như ao nước tù động hôi thối, bỗng xuất hiện một đóa sen thơm tỏa hương ngạt ngào, người khôn ngoan có nên vì chút tị hiềm bùn nhơ mà không chịu thưởng thức hương sắc của bông sen chăng?
Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Chúng con được sinh ra và lớn lên trong muôn ngàn hoàn cảnh cá biệt, giàu nghèo, đẹp xấu, sang hèn, nhưng ai cũng có đầy đủ khả năng giác ngộ. Không thể nào vì bùn nhơ mà bỏ quên sự hiện diện của đóa sen đang tỏa ngát hương thơm kia. Còn Quốc Vương Kiều Tát La, xin khấu đầu đảnh lễ sám hối tôn giả Ni Đề, và xin Thế Tôn cho phép con được cúng dường tứ sử cho ngài kể từ ngày nay cho đến mãn đời.
Tốt lắm. Này đại vương, nên làm những gì mà đại vương nghĩ là hợp thời?
Truyện thứ 118, Pháp Sư Đậu Hũ. Thuở xưa, có một ông đồ thông minh, bác học. Ông ta làm khổ vị hòa thượng trụ trì chùa Láng Giềng không ít vì những câu hỏi lý sự cùng mình của ông ta. Vì thế, mỗi lần nghe tiếng guốc lộp cộp của ông đồ đến gần, dù đang bận làm bất cứ công việc gì, xem kinh hay cuốc đất, hòa thượng đều vội vàng leo lên thiền sàng để tị nạn tham vấn của ông đồ đa sự. Một hôm, đang ăn mấy củ khoai lỡ bữa, chợt nghe tiếng khua ngoài cổng tam quan. Hòa thượng vội vàng lau miệng, tức tốc trở về phương trượng. Thấy chủ nhà lật đật, khách cũng hối hả không kém. Nhờ vậy, ông khách bắt được hòa thượng lúc ngài mới leo lên bồ đoàn mà chưa kịp gác tréo chân. Cực chẳng đã, hòa thượng phải quay lại chào khách. Ngài thở phào nhẹ nhõm.
À, thì ra bác Đậu Hũ, vậy mà bác làm tôi sợ đến bở vía à?
Chàng Đậu Hũ ngạc nhiên.
Có chuyện gì vậy bạch thầy? Hôm nay bán ế quá, con tạt vào chùa. Này thầy mua giùm vài miếng chứ con có làm gì đâu.
Ấy, không phải là vậy.
Và hòa thượng bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Xong ngài than thở.
Ơi, hôm nào cái tên đa sự đó đến đây thì ta vô phương làm ăn. Cứ phải ngoái tay ra, nghe nào là pháp thân, niết bàn, tối thượng thừa, đệ nhất nghĩa đế, chân đế, thiếu điều điếc con gái luôn mà.
Chàng Đậu Hũ bất bình.
Rồi thầy chịu trận chứ không có cách nào tống cổ hắn hả?
Hòa thượng nhắm mắt.
Ta có mở miệng được tiếng nào ở đâu. Hắn cứ thao thao bất tuyệt, đến lúc nào khô cổ mới chịu ngừng lại hớp nước, lấy hơi rồi nói tiếp.
Vậy hôm nay hắn có đến không?
Hôm nào lại khỏi, quả là một đại họa của ta.
Gã Đậu Hũ thuộc loại người có máu lục dân tiên, nghĩa là thấy chuyện bất bình thì phải ra tay nghĩa hiệp, hăng hái.
À, thầy cứ để đó cho con, con sẽ trị hắn một mẻ, thế nào cũng sợ đến già.
Chú có cách nào, đừng có chọc người ta mà phải tội à.
Hey, thầy cứ cho con mượn cái mũ ni, áo tràng cùng y bá nạp nữa, rồi thầy trò mình sẽ làm như vậy. Thì vậy nè.
Hai thầy trò còn đang bàn tính thì đã nghe tiếng guốc của ông đồ. Đương sự mới đến sân ngoài đã đánh tiếng.
A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, bạch hòa thượng con mới đến.
Hòa thượng vội bước ra, suỵt nhỏ.
Shhh, im nào, ông bản, hôm nay chùa có khách.
Ai vậy thầy?
Một thiền sư vừa hạ sơn, ngài ở Tà Lơn mới xuống à.
Ôi vậy là quý quá, thiệt là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đấu diện bất tương phùng.
Ngài còn trẻ nhưng mà đạo cao đức trọng lắm mà.
Ôi vậy là vạn hạnh vạn hạnh, thiệt là vị tăng hữu sư tử lên ba còn hơn giá can đầu bạc.
Nhưng mà ngài không có thích nói nhiều.
Đó mới là vô ngôn thông ti giả bất ngôn, người biết thì không nói mà lại.
Đạo hữu có hầu chuyện với ngài thì nên ít lời một chút nghe.
Dạ vậy thầy, con xin phép được hầu chuyện với ngài bằng lối im lặng, một cuộc im lặng như sấm sét của những tâm hồn vĩ đại và chân thật.
Hòa thượng ngơ ngác.
Vậy nghĩa là sao?
Im lặng, im lặng, im lặng và im lặng, đó là sự đối thoại của Bồ Tát cư sĩ Duy Ma Cật, một lối mặt ngữ mà pháp âm gian như sấm rền.
Hòa thượng đành lắc đầu.
Thôi thì chú cứ làm những gì mà chú thấy là cần thiết.
Ông đồ liền tuột guốc, rón rén bước đến vái chào vị thiền sư Tà Lơn. Thiền sư vẫn im lặng, hai mắt hơi hé ra rồi nhắm tít lại như cũ. Khách và chủ cùng phân tòa ngồi, hòa thượng cũng kiếm một chỗ ngồi, hồi hộp theo dõi cơ sự. Thoạt tiên ông đưa tay lên, nhưng đến ba ngón ông đồ gật gù tỏ vẻ thông cảm tiếp thu kịp. Ông đồ lại đưa lên năm ngón tay, thiền sư mỉm cười lắc đầu ra vẻ khoan dung, rồi đưa hai bàn tay lên xòe đủ 10 ngón. Ông đồ chặt lưỡi tỏ vẻ thán phục, đưa tay vẽ một vòng tròn. Thiền sư có vẻ bất bình, đưa tay hất mạnh chỉ ra ngoài ngõ. Ông Đồ sụp lại, cung kính cáo từ ra về. Tiễn y đến Tam Quan, hòa thượng hỏi:
Sao chú thấy thế nào?
Ôi, quả là thiên niên thiết thọ khai hoa dị, tức là ngàn năm cây sắc đơm bông dễ, nhưng tìm được người như thiền sư Tà Lớn này thì quá là khó. Tam sinh hữu hạnh mới có một cuộc đối đáp như chớp xẹt lửa nhán như vậy.
Mà ngài đã nói với chú những gì?
Ôi, hòa thượng làm sao mà hiểu thấu?
Hòa thượng khẩn khoản:
Tôi ở chốn rừng núi quê mùa, dốt đặt cán mai, xin chú làm ơn thuật lại tỉ mỉ cho tôi mở rộng tầm con mắt. Sao chú lại đưa lên một ngón tay?
Đó là chỉ nhất tâm.
Rồi ổng đưa ra ba ngón tay làm sao?
Đó là nhất tâm tam giới. Một tâm như bao trùm cả ba cõi, đầy đủ thể tướng dụng. Đó là chân không mà diệu hữu. Nhất tâm sinh ra muôn pháp. Ngài đã đưa ra tam giới để trả lời cho nhất tâm. Thật là hay, hay tuyệt.
Rồi khi chú đưa năm ngón tay lên thì sao?
Đó là ý hỏi. Nhưng đâu với kẻ đã lỡ tạo tội ngũ nghịch thì sao?
Rồi ổng đưa 10 ngón tay.
Ý dạy rằng phải khuyên đương sự tu 10 điều thiện.
Hay quá, chỗ này thì tôi đã kịp hiểu nha. Vậy lúc chú đưa tay vẽ một vòng tròn.
Tôi muốn nói là chúng ta đang đi quanh quẩn trong vòng luân hồi vô tận.
Rồi ông lắc đầu, hất tay chỉ ra ngoài ngõ.
Ý của ngài muốn nhắc chúng ta có chí hướng thượng vĩnh xuất tam giới. Xong ngài buông thõng hai tay, lắc đầu, tỏ ý là đến chỗ vô ngôn tuyệt lự, bất lập văn tự. Và khi đó thì tôi chỉ còn nước im lặng, đảnh lễ ra về mà vẫn nghe pháp âm rền vang như sấm nổ.
Ông Đồ cáo từ. Hòa thượng trở vào gặp thiền sư Tà Lơn, tức chàng bán đậu hũ đang đứng lúng túng trong đống y cùng áo. Hòa thượng tiếp tay giúp anh ta xếp y cất áo mão xong, hỏi:
Nè, chú ra dấu hiệu gì mà hắn ta chạy một mạch vậy?
Anh bán đậu hũ cười hề hề.
Có gì đâu, cũng chuyện làm ăn mà, đâu có gì ngoài việc mua với bán. Hắn gạt hòa thượng chứ đâu có qua mắt thằng Tư này nổi.
Đầu chút thuật lại đầu đuôi ta nghe thử.
Đầu tiên hắn ta đưa lên một ngón tay, y hỏi bao nhiêu một miếng đậu hũ. Con liền xòe ba ngón, tức là 3 đồng bạc. Hắn liền đưa ra 5 ngón tay, tức là ngỏ ý mua 5 miếng. Con nghĩ hôm nay mình bán ế, mình để giá vốn cho hắn, nên đưa lên 10 ngón, ra giá là 10 đồng. Thế để hắn động lòng tham, đưa tay ra giấu đòi mua hết cả thúng. Con nổi sùng hất tay bảo hắn ra chợ hỏi xem có ai chịu bán giá đó không. Còn thúng đậu ế này, thà con đem cúng thầy làm chao cúng đầm cho có phước.
Từ đó ông Đồ không còn làm phiền hòa thượng nữa. Có lẽ ông đã nghe được đầu đuôi câu chuyện vì bác đậu hũ không phải là một người kín miệng cho lắm, và cũng nhờ vậy mà câu chuyện được đồn đãi cho đến ngày nay đó em ạ.
Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, ngọn đuốc hương chiếu rạng mười phương. Đời khó khổ cầu xin cứu vớt, Phật từ bi thương xót chúng sinh. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, chốn sao nhìn khắp trần gian, trí huệ Phật là nguồn ánh sáng, thông hiểu đời đau khổ trầm luân. Phật từ bi cứu độ chờ thế.
Cảm ơn thần hầu nhiệm thiêng liêng, phân thân ngài không trốn ta ba. Đời về cô hằng mong cứu khổ, đại bi tâm trường khắp bao la.
Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, con không quên ân đức từ bi, xin phát nguyện trọn đời dâng hiến, học hành lành từ bỏ sân si. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, Bồ Đề Tâm từng phút giữ gìn, làm những gì nhân thế trông mong, xin cùng người chia sẻ cảm thông. Cảm ơn Phật
mầu nhiệm thiêng liêng.